Chương 148, hóa hình Thảo Tôn Ngộ Không nhìn thấy đại hồ ly trắng như tuyết, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ và thư thái, nhìn trước nó, khi nhìn thấy con hồ ly này, à không, phải gọi là Lôi Lôi, hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng khi biết Lôi Lôi cũng thuộc yêu tộc, cảm giác quen thuộc đó biến thành một loại thân thiết, hắn không để ý tới chiếu cướp quả đạo của mình, mà đứng dậy nhảy đến bên Lôi Lôi ở trên cây đại thụ, hắn nhìn đại hồ ly đang từng miếng ăn quả đạo. Rồi chỉ tay về phía Tây Chiếu và hét lên, này, ta muốn dẫn nó đi cùng, ngươi có ý kiến gì không? Tây Chiếu vội vàng nhai xong hai quả đạo, ném hạt đạo về phía Tôn Ngộ Không, rồi nói, ta có ý kiến thì ngươi nghe hay không? Hắc hắc hắc, không, không, thế thì còn hỏi cái gì, nhưng phải hỏi xem nó có muốn đi theo không, và còn phải nói rõ cho nó biết chúng ta đi đâu, nguy hiểm ra sao, đừng có vậy là hại người ta. Nói xong, Tây Chiếu cũng đứng dậy nhảy lên cây đại thụ, cửu vĩ hồ Lôi Lôi ngước nhìn Tây Chiếu. Rồi nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó khẽ nói, không sao, ta muốn đi theo các người, ta ở đây, không có bạn bè, hắc hắc, nghe chưa, Tây Chiếu, vẫn là ta lão Tôn có sức hút lớn, cáo, Lôi Lôi ạ, thật sự muốn đi theo ta, nhưng ta phải qua chỉ tôn trì tiếp lễ rửa tội. Lúc này cử vĩ hồ Lôi Lôi đã ăn xong quả đào to mà Tôn Ngộ Không cho nó, vui vẻ, dùng móng vuốt lau miệng, nói, ta cũng muốn đi chỉ tôn trì, nhưng trước tiên, ta muốn đi tìm hóa hình Thảo, à nó cũng muốn đi chí tôn trì à, cha mẹ của nó ở đâu, sao nó lại ở một mình trong dãy núi này? Tôn Ngộ Không hỏi, bởi vì hắn đã nhận ra con yêu hồ này, có lẽ đã gặp chuyện gì đó, linh trí của nó có vẻ chỉ bằng một đứa trẻ vài tuổi. Dù có những thiên địa linh thú sinh ra đã có sức mạnh khủng khiếp, nhưng nơi này là hoàn tuyền thế giới. Ngoại giới chủ nguyệt hoàn tuyền là sinh ra từ thiên địa ra, thì những kẻ khác đều là linh hồn sau khi chết mới đến đây. Có lẽ những hồn thú đó được hình thành từ linh hồn sau khi phiêu tán, bị một lực lượng nào đó của thế giới hoàn tuyền ngưng tụ lại. Tuy nhiên, Lôi Lôi cũng có thể là hồn thú, nhưng khả năng rất nhỏ, bởi vì hồn thú chỉ có thể biến thành hình người khi đạt đến cửu văn chí tôn, và dung hợp ba đạo vũ trụ pháp tắc. Nếu muốn nói chuyện, hồn thú nhất định phải biến thành hình người, nếu không biến thành hình người mà vẫn có thể nói chuyện, thì chắc chắn là yêu tộc, đây là điểm quan trọng để phân biệt hồn thú và các chủng tộc khác trong thế giới hoàn tuyền. Đương nhiên như Lôi Lôi đã nói, cũng có thể dùng một loại thiên tài địa bảo tên là hóa hình Thảo, chỉ cần có thực lực đến lục văn là có thể biến thành hình người. Tôn Ngộ Không tin vào cảm giác của mình, cảm giác này cho hắn biết Lôi Lôi chắc chắn là yêu tộc. Ta không biết, ta không nhớ được nhiều chuyện, ta chỉ nhớ rõ ta tên là Lôi Lôi, là yêu tộc cửu vĩ hồ. Ta muốn đi tìm hóa hình Thảo để qua chí tôn trì. Vậy ngươi có nhớ được mình có bị thương nặng hay không, hay là xuất hiện ở đâu không? Đây là câu hỏi của Tây Chiếu. Rõ ràng anh ta cũng có chút hứng thú với con bạch hồ xinh đẹp này. Chỉ có thể mất trí nhớ, nhưng lại có tốc độ không kém gì hai người họ. Không nhớ rõ, nhưng ta hình như đã trốn khỏi một nơi rất đáng sợ. Ô ô, quá khủng khiếp, đầu đau quá. Khi cố gắng nhớ lại, Lôi Lôi bỗng nhiên ôm đầu khóc lóc. Dường như trong trí nhớ sâu thẳm có điều gì kinh khủng vô cùng, không muốn để Lôi Lôi tiếp tục hồi tưởng. Tôn Ngộ Không liền vuốt ve đầu Lôi Lôi nhẹ nhàng, nhưng không có hiệu quả gì. Ngốc à, tắc của người không ăn thua, con hồ ly này chắc là đã trải qua một kinh lịch kinh khủng vô cùng, tinh thần bị tổn thương nặng, ngươi phải dùng linh hồn lực để an ủi nó. Nói xong, Tây Chiếu bất ngờ phát ra linh hồn bổn nguyên lực và kết hợp với lực thần thức bao phủ lên yêu hồ Lôi Lôi. Rất nhanh, Lôi Lôi từ từ ngủ đi, thở dài nhẹ nhõm. Tôn Ngộ Không cũng dựa vào cành cây phía sau lưng, tranh thủ nghỉ ngơi. Hầu tử, ngươi thật có ý định mang theo con hồ ly này sao? Hay ta không phải là đi du ngoạn đâu? Ta biết chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trên đường, nhưng nếu để nó một mình, có lẽ còn nguy hiểm hơn. Và trên người nó, ta cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc. Đúng rồi, ngươi có biết ở đâu có hóa hình Thảo không? Hóa hình Thảo? À, khó tin, ngươi lại quyết tâm như vậy. Hóa hình Thảo là một loại linh thảo rất quý hiếm, có lẽ chỉ có ở Diệt Hồn Sơn Mạch mới có thể tìm thấy. À, vậy hai ta trên đường này chắc chắn rất khó khăn. Đôi khi ta thật muốn biết, ngươi khi còn sống là ai, sao biết được nhiều chuyện như vậy? Nguyên nhân ta mới nói mang theo con hồ ly này có thể là một phiền toái. Và còn nữa, vì ngươi trước đây sống ở tiểu thế giới, nhiều chuyện ngươi cũng không rõ. Như ngươi không biết con hồ ly này có lẽ có một lai lịch rất lớn. Lai lịch gì? Ta nhìn nó cũng chỉ là một con cửu vĩ yêu hồ bình thường mà. Thế giới cũ của ta cũng có mà. Ngươi có nhớ màu sắc của bản thể kia không? Tây Chiếu hỏi. Ta nhớ rõ, chắc chắn là màu hồng lửa. Đúng, màu hồng lửa của cửu vĩ hồ. Tôn Ngộ Không trả lời. Vậy thì đúng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, yêu hồ tộc là một chủng tộc rất kỳ lạ, tất cả các tộc nhân của họ đều có một hiện tượng đặc biệt, đó là cửu vĩ, không phải bạch hồ không phải cửu vĩ, nghĩa là dù là sinh ra hay tu luyện sau này, chỉ cần là yêu hồ màu trắng, thì tuyệt đối không thể trở thành cửu vĩ, ngược lại, chỉ cần là cửu vĩ yêu hồ, thì tuyệt đối không thể có màu trắng. Hơn nữa, ở tiểu thế giới có lẽ tu luyện đến thánh nhân hoặc đế cấp liền có thể sinh ra cửu vĩ, nhưng ở trung cấp thế giới nhất định phải tu luyện đến hợp đạo cảnh giới, cao cấp thế giới nhất định phải là tam vân cảnh giới, còn ở lục đại thần quốc, theo quy định phải là cửu văn chí tôn mới có thể nắm giữ chín cái đuôi. Nói xong những điều này, Tề Chiếu nhìn sâu vào con yêu hồ đang ngủ say một mắt, rồi tiếp tục nói, nếu thực lực không đạt yêu cầu, thì số lượng đuôi sẽ giảm đi. Lý do con yêu hồ màu trắng cửu vĩ này có vấn đề, ta nghi ngờ, nó có thể là hậu duệ của yêu hậu cửu vĩ thiên hồ của Vạn Yêu Quốc. Vạn Yêu Quốc là gì? Cũng là một trong lục đại thần quốc sao? Tôn Ngộ Không hỏi, đúng vậy. Nó là nơi phát nguyên của yêu tộc trong vũ trụ này. Mà ngươi biết không, dáng dấp của ngươi rất giống với giới chủ của Vạn Yêu Quốc. Tề Chiếu nói, ôi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nói ta giống với giới chủ của lục đại thần quốc Vạn Yêu Quốc, chẳng lẽ người ấy cũng là một con khỉ? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên. Ta nói sự thật đấy, ta đã từng giao chiến với Vạn Yêu Vương, bản thể của hắn tên là Thác Thiên Cự Viên. Con Thác Thiên Cự Viên kia rất cao to, thậm chí có thể chịu được thiên bi trấn giới của ta hủy diệt. Khi ta nhìn ngươi lần đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi và Vạn Yêu Vương giống nhau như hai giọt nước. Nhưng sau đó ta lại phát hiện trong cơ thể ngươi còn có năng lượng của hỗn độn tộc. Hơn nữa tay ngươi còn cầm nguyện ngự thổ giới trấn giới thiên bi. Ta bây giờ thật không biết ngươi là ai cả, đều là hậu tử, lớn lên giống nhau là bình thường mà. Ta nói, Tề Chiếu, ngươi có phải quá mẫn cảm không? Ta chính là ta, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, đừng nghĩ quá nhiều, dù ta là ai, ta vẫn là huynh đệ tốt của ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn Tề Chiếu gật đầu, sau đó thấy Tề Chiếu xếp bằng trên cành cây để nghỉ. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không biết rằng trên người Tề Chiếu đã xảy ra những chuyện, và gần đây hắn mới nhớ lại những sự kiện đó. Hiện tại, Tề Chiếu cần một thời gian để bình tâm lại. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không đang suy nghĩ về tương lai. Trong tình huống không để ý, Tôn Ngộ Không đã ngủ quên. Tôn Ngộ Không tỉnh dậy khá nhanh, nhưng không thể không tỉnh dậy, bởi con bạch hổ lôi lôi đang dùng đuôi chạm vào mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngồi dậy, hắt xì hơi, sau đó thấy Tề Chiếu và yêu hổ lôi lôi đứng trước mặt, ánh mắt trầm trồ nhìn anh nhưng không cười. Vì sao trên mặt ta lại có bông hoa? Nói xong, Tôn Ngộ Không vươn tay sờ mặt, cảm thấy không có gì bất thường. Nhưng khi sợ đến bông hoa, không kìm được tiếng hét, trên mặt hắn thực sự có một bông hoa đang nở.